Chương 13.
Hôm Lạc Mai xuất giá du quy, dân đứng hai bên đường từ Tứ An thôn sang Dụ Sơn thôn nhìn đoàn rước dâu xôn xao bàn tán. Họ bảo, lạ thật, tại sao cũng kiệu qua mà không khí ủ rũ thế này, tại sao cũng trống kèn mà chẳng có chút hồ hởi, nó rã rưởi như một đám tang. Như lệ thường của phong tục, cô dâu đội khăn đỏ che kín mặt, trước khi lên kiệu qua, sụp lại để bái biệt, phải khóc. Rõ ràng là hôm ấy Lạc Mai cũng khóc, nhưng nước mắt kia chỉ là một sự tủi thân, thương tiếc cho người chồng vắng số. Và đêm hợp cẩn qua chút đến, trong phòng chỉ có chăn trơn màn lạnh, Lạc Mai một mình một bóng. Nhưng Lạc Mai chấp nhận như thế, nàng không muốn ai, kể cả A Đầu vào phòng. Lạc Mai nghĩ người ấy sẽ về, nếu không cũng là một hình thức hồi tưởng người xưa. Không có lời thì thầm ân ái, không có những vuốt ve mật ngọt, có chăng là chiếc bài vị với tên Kha Khởi Hiên trên bàn. Nhà họ Kha đã đặc biệt dành căn phòng có tên Ngâm Phong Quán cho cô dâu mới. Đó là một căn phòng rộng với cách bài trí tỉ mỉ đẹp đẽ, nhưng những hoa văn, những vật trang trí trong phòng cũng không xua được cái lạnh lẽo thê lương. Lạc Mai ngồi nơi mép giường, ánh hồng lạp nhuộm đỏ gian phòng nhưng màu đỏ không đủ tươi để nhuộm hồng đôi má cô dâu. Lạc Mai sững sờ nhìn hai chữ Song Hỷ dán trên bàn trang điểm, và như chợt nhớ ra điều gì, Lạc Mai bước dội đến góc phòng, lôi từ trong hòm mây mang theo ra cái bước thêu con chồm lông trắng và cái ví tiền. Lạc Mai cẩn thận đặt tất cả lên bàn trước tấm kính. Lạc Mai thầm thì nói: "Anh Khởi Hiên, đây là kỷ vật duy nhất anh để lại cho em. Em rất trân trọng nó. Em cũng cố gắng dành dụm tiền, mặc dù em biết là lúc đầu anh muốn em nhận nên giả vờ bảo là dành dụm tiền trả lại sao cho anh cũng được. Nhưng em vẫn tích lũy. Chuyện đó em không biết là anh còn nhớ hay lại quên mất rồi." Đêm lạnh như băng, cây ngô đồng bên ngoài khung cửa sổ lay động theo gió. Những cành lá đập vào nhau tạo nên những âm thanh buồn. Lạc Mai lại cầm chiếc ví đựng tiền lên. Chiếc ví mà Lạc Mai đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để may rồi thêu hình, mục đích là để đưa cho Khởi Hiên. Vậy mà bây giờ âm dương đôi ngã cách biệt. Biết làm sao, Lạc Mai thì thầm: "Anh có biết không, hôm nào em cũng để dành, cố gắng làm sao cho đủ 8 đồng. Em chuẩn bị là sau đêm tân hôn sẽ trả số tiền đó lại cho anh. Em còn nghĩ là lúc đó anh sẽ vui, ngạc nhiên lắm. Chắc chắn là anh sẽ không nhận lại, nhưng em sẽ cất nó với mảnh vải thêu chồm lông trắng, coi đó là kỷ vật tình yêu của chúng mình." Một cơn gió thổi qua lay động cành cây, những cành cây trường đến tận cửa như cái khoát tay chào giả biệt. Lạc Mai đặt cái ví tiền bên cạnh tấm vải thêu chồm lông trắng, rồi lặng lẽ nhìn kỷ vật tiếp. Ngay chữ hỷ cũng có đôi, tấm vải thêu cũng có ví tiền, còn ta, cô dâu mà lại không có chú rể. Gió hú bên ngoài sông như tiếng thở dài, bóng cây lay động như có ai đó đang đứng bên ngoài chia sẻ nỗi buồn cùng người bạc phận. Lạc Mai rõ là nghe có tiếng động. "Ai đó?" Lạc Mai hỏi và bước nhanh về phía cửa sổ. "Có ai đứng bên ngoài không?" Không ai trả lời, chỉ có tiếng gió. Lạc Mai chần chừ một lúc không thấy động tĩnh, bên ngoài hoàn toàn yên lặng. Lạc Mai thở dài. Đêm chỉ có ta và chiếc bóng của mình, nào còn ai. Dầu đèn thấp sát, sắp cạn, phải đi ngủ thôi, lại ngủ một mình, đấy là cuộc sống của ta từ đây về sau ư? Tuy là quyết định của chính mình không hề ân hận về sự lựa chọn, nhưng nghĩ đến cảnh sống bơ vơ, Lạc Mai cũng không khỏi não nề. Bất giác Lạc Mai bước tới, nâng bài vị đang thờ của Khởi Hiên lên thì thầm: "Anh Khởi Hiên này, bây giờ thì em đã là vợ của anh. Nếu nơi suối vàng mà anh có linh thiêng, biết em cô đơn mòn mỏi thì hãy thường xuyên về đây để em được gặp anh trong mộng cũng được." Đêm hôm ấy có thể vì lạ chỗ mà cũng có thể vì tiếng động của gió làm Lạc Mai ngủ chẳng yên giấc. Qua hôm sau, vừa thức dậy, Lạc Mai được bà Diên Phương cùng bà Ánh Tuyết và Tiểu Bội đưa đi một vòng quanh nhà để ngắm và làm quen cảnh vật. Đối với những tin đồn có tính cách truyền thuyết về hàng Tùng Diên, Lạc Mai có nghe qua. Nhưng dưới cái ánh sáng chói chang, dưới cảnh trăm hoa đua sắc buổi sáng, Mai thấy hàng Tùng Diên rất đẹp chứ chẳng có cái âm u thần bí với những vong hồn, Lạc Mai nghĩ. Rồi khi nghe bà Diên Phương kể lại những chuyện xảy ra có liên hệ với hàng Tùng Diên thì Lạc Mai cũng bắt đầu nghi ngờ. Và khi đoàn người đến Lạc Nguyệt Hiên thì nhìn đôi cổng khép kín, không hiểu sao lòng Mai lại xuất hiện một cảm giác ngỡ ngàng khó tả. Đây là Lạc Nguyệt Hiên, và đôi cánh cửa này có phải là cấm môn trong truyền thuyết đây không? Lạc Mai tò mò hỏi. Bà Diên Phương thay đổi nét mặt. Đúng, phần lớn những khu nhà ở hàng Tùng Diên này con đều có thể đến, chứ ở đây thì tốt hơn không nên. Có thể là con không tin chuyện ma quỷ, nhưng mà ta cũng phải cho con biết, trước khi chỉnh trang và cải tạo lại cái khu gia trang này, có một lần mẹ đến đây, mẹ vào lúc ban ngày mà vẫn có cái cảm giác là lạ, lạnh lẽo làm nổi gai ốc. Vì vậy, có hay không có, tốt nhất ta nên tránh xa, không nên kinh động quỷ thần, như thế tốt hơn phải không? Bà Ánh Tuyết tiếp lời, dĩ nhiên là vậy. Mà này, những gì mẹ chồng dặn thì tốt hơn là nên dâng theo, đừng tự ý lục lọi các ngõ ngách, nhất là đến khu nhà này. Tiểu Bội thì nhát gan nên vừa nghe nói đã tái cả mặt, nó gật đầu nói theo. Dần dần, tốt nhất là mình không nên léo hánh đến đây. Và nó sợ hãi lùi ra sau một chút rồi dục. Thôi, mình đi qua chỗ khác đi, đi ngay đi. Nó bước trước như sợ đi sau là sẽ bị quỷ giữ lại. Ba người rời khỏi Lạc Nguyệt Hiên, bà Diên Phương vẫn không ngừng nhìn Lạc Mai thăm dò. Bà nghĩ con dâu nó mới đến cũng không nên hù dọa quá, đáng nên bà nói. Ban nãy những gì mẹ nói với con chỉ là lặp lại những gì người ta đồn thôi, chứ mẹ không muốn con vì vậy mà khiếp sợ. Lạc Mai lắc đầu nói, con không sợ đâu, những gì mẹ dạy bảo con sẽ ghi nhớ và làm theo thì chắc chắn không có gì xảy ra đúng không? Nhưng mà, nếu như, mẹ nói là nếu như, bà Diên Phương ngập ngừng một chút tiếp, nếu như trong đêm khuya khoắt mà con có nghe tiếng gì lạ thì con cũng đừng có sợ hãi nha. Lạc Mai gật đầu, vâng, có thể đó là ảo giác thôi, con nhìn lầm. Bà Diên Phương và bà Ánh Tuyết không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau. Bà Ánh Tuyết nghi ngờ. Con nói vậy là sao? Đêm qua con đã nhìn thấy gì? Hay đã nghe thấy gì? Lạc Mai yên lặng một chút nói. Vâng, nhưng mà con cũng không xác định được. Con có cảm giác là lúc ấy bên ngoài cửa sổ có người. Hình như... như con nghe được cả tiếng thở dài nữa. Lạc Mai nhìn qua thấy gương mặt nặng nề của bà Diên Phương vội vã giải thích. Có thể lúc đó gió to quá, cành cây bên ngoài lao động làm con... Xin lỗi, thật ra có lẽ con khéo tưởng tượng. Bà Ánh Tuyết nắm lấy tay con gái lòng xót xa. Đúng, có nhiều khi ta bị tự kỷ ám thị, nhất là lúc rối rắm trong lòng. À mà giả sử có ma quỷ đi nữa thì nếu chúng ta đừng có đụng chạm đến họ thì chắc chẳng có chuyện gì phải lo. Như lời mẹ chồng con nói, oan hồn ở nhà họ Kha này phần lớn tập trung ở Lạc Nguyệt Hiên. Họ là nam hay nữ gì cũng mặc, mong là họ yên nghỉ, chẳng quấy động ai. Lạc Mai yên lặng lắng nghe lời dặn dò của mẹ. Dân, nếu như tin đồn là có thật, thì con người chết rồi, phần hồn cũng quanh quẩn đâu đó. Chết và sống là hai trạng thái chỉ chia cách nhau bằng một cánh cửa như vậy. Phải chăng, đêm đen và bóng tối là chìa khóa để mở cửa đến với hồn ma? Nghĩ đến đây bất giác, Lạc Mai quay lại nhìn đôi cánh cửa đang khép kín cấm môn. Và với tâm trạng bàng hoàng buồn thảm, một ngày trôi qua, Lạc Mai chờ đợi đêm tối đến. Hôm ấy, gió vẫn di du bên ngoài, bóng cây lay động, Lạc Mai cẩn thận lắng nghe, phân tích như cố tìm một sự khác lạ. Nàng chờ đợi rất lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì. Đêm lại sắp tàn, Lạc Mai buồn bã xõa tóc, nàng bước đến bên bàn trang điểm nhìn vào gương và muốn đi ngủ. Trên bàn trang điểm, tấm vải thêu và túi đựng tiền vẫn còn đó, nó nằm yên bên nhau như đôi bạn. Lạc Mai thở dài, đầu bềnh bồng với bao ý nghĩ lạc lõng. Bất chợt Lạc Mai giật mình. Nàng vừa nhìn thấy qua gương một bóng người đứng bên ngoài cửa sổ. Người đó đang nhìn nàng. Chắc chắn là Lạc Mai không nhìn sai, không qua mắt. Cái người kia có mang cả mặt nạ. Dân, mặt nạ, mà chiếc mặt nạ đó đã một lần Lạc Mai nhìn thấy. Đó là chiếc mặt nạ mà Khởi Hiên đã mang trong cái đêm lễ vũ hội hóa trang, cũng ở làng Vũ Sơn này, cái lần gặp gỡ đầu tiên. Chàng đã quay về rồi ư? Đúng là chàng. Lạc Mai kinh hãi pha lẫn mừng rỡ quay lại. Anh Khởi Hiên! Nhưng khi Lạc Mai nhìn lại ngoài cửa sổ thì người mang mặt nạ biến mất. Anh Khởi Hiên! Lạc Mai lại gọi lớn lần nữa, nhưng trả lời cho Lạc Mai chỉ có tiếng gió hú, tiếng cành cây chạm vào nhau. Lạc Mai tuyệt vọng. Không, không thể thế này được. Anh không có quyền bỏ em như thế này. Anh vô tình vậy sao? Lạc Mai chạy vội ra mở cửa, hấp tấp băng qua thềm, vào con đường trải sỏi của giường qua. Vừa chạy trong bóng đêm, Lạc Mai vừa gọi. Anh Khởi Hiên, anh hãy quay lại đây. Nếu hồn anh có linh thiêng, anh biết tội nghiệp em phải mỏi mòn đợi chờ thì anh hãy ra đây gặp em, để em được trông thấy anh. Anh Khởi Hiên đừng tàn nhẫn quá, hãy để cho em được nói với anh đôi câu, đừng có trốn lánh em nữa, anh Khởi Hiên. Lạc Mai loạn choạng chạy trong đêm tối, vừa khóc vừa gào. Lạc Mai giống như cây đàn đang căng thẳng chực chờ đứt. Tiếng khóc của Lạc Mai kinh động cả màn đêm. Bà Ánh Tuyết vội vã chạy ra, nhìn thấy cảnh đó hiểu ngay. Bà ôm lấy Lạc Mai vào lòng cố dỗ về, muốn chứng minh cho Mai biết đó chỉ là ảo giác, nhưng Mai lắc đầu nói. Không, đấy không phải là ảo giác, chính mắt con đã trông thấy anh Khởi Hiên cơ mà. Buổi sáng nay không phải là ở trước Lạc Nguyệt Hiên mẹ đã từng nói là mong các hồn ma ở nhà họ Kha này được an nghỉ. Có nơi nương tựa ư, như vậy mẹ rõ ràng là mẹ cũng tin có thế giới vô hình, sao mẹ lại chẳng tin những gì con nói. Những điều bà Ánh Tuyết nói ban sáng chẳng qua chỉ để rào đoán trước sau, để dọa cho Lạc Mai lo sợ mà tránh đừng héo lánh đến Lạc Nguyệt Hiên thôi. Để cái bí mật phía sau đôi cửa đóng kín đó không bị khám phá, chứ đâu ngờ nó lại tạo ra tác dụng ngược. Bà Ánh Tuyết vừa buồn vừa đau xót. Nếu biết sớm thế này mẹ đã không nói gì cả, để con không bán tính bán nghi, không bị ảnh hưởng. Lạc Mai lại cãi. Không phải là bán tính bán nghi, bởi vì tuy chỉ mới thoáng qua, nhưng mà tại sao con suy nghĩ nhiều quá? Với lại lúc nào cũng tơ tưởng đến thằng Khởi Hiên, vì vậy chỉ cần nghe tiếng gió thổi con tưởng đó là tiếng thở dài, thấy bóng cây lay động con tưởng là bóng người mang mặt nạ. Những gì chúng ta nghĩ tới nhiều quá đều có thể biến thành sự thật cả. Bà Ánh Tuyết chậm rãi nói, bà thương xót nhìn con. Tội nghiệp cho con tôi, con đã đau khổ nhiều quá rồi, nếu cứ để hồn ma quấy phá thế này, con càng đau khổ, mẹ càng không yên tâm. Mẹ không muốn chuyện này tiếp tục xảy ra. Con hiểu ý mẹ không? Có đúng là ảo giác không? Hay là sự thật? Lạc Mai ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh. Không có gì chắc chắn cả. Mai lắc đầu rồi gật đầu với mẹ. Có lẽ mẹ nói đúng. Mình nghĩ ngợi nhiều quá mới đưa đến sự việc thế này thôi.
Mọi chuyện tưởng đã êm. Vậy mà chỉ hai hôm sau, cái con tiểu bội nó cũng cho biết là nó trông thấy ma. Buổi tối hôm đó, nó định xuống nhà bếp mang thức ăn tối lên cho Lạc Mai. Nhưng vì mới đến, chưa quen thuộc đường xá, trăng lại mờ. Thay vì nó đến Ngâm Phong quán, nó lại lạc sang Lạc Nguyệt Hiên. Và trên đường, nó chợt trông thấy một chiếc lồng đèn. Chiếc đèn không có ai cầm cả. Nó leo lét và hướng về phía cấm môn. Nó như bay đi một mình. Lúc đó tiểu bội đã hồn phi phách tán, nó ném cả giỏ thức ăn trên tay và sợ hãi chạy về Ngâm Phong quán, mặt cắt không còn một chút máu. Ở đây rõ là có ma, chiếc đèn lồng có ma đấy. Nó vừa run rẩy kể cho Lạc Mai nghe vừa thắc mắc. Con cũng không ngờ ma quỷ mà cũng xài đèn lồng nữa. Nhưng chắc chắn đấy không phải là người. Vì người, ai dám đi phía Lạc Nguyệt Hiên trong lúc trời tối tăm như vậy? Lạc Mai thấy nó vẫn còn khóc, trấn an con bé. Thôi, bây giờ hoàn toàn vô sự rồi phải không? Tối nay, tại mi đi lạc qua vùng cấm địa nên mới gặp chuyện đáng sợ như vậy. Từ nay trở đi, đừng có đi đêm một mình. Bây giờ, ta cũng không thấy đói rồi, khỏi phải mang cái gì nữa. Mi vẫn bình an là ta vui. Tiểu bội lấm lét nhìn lên. Vậy là... cô không tin em gặp ma sao?
Tin chứ.
Tiểu bội mở to mắt.
Thế cô không sợ à?
Lạc Mai chỉ cười chứ không đáp. Bởi vì Lạc Mai chẳng những không sợ mà còn chờ đợi, hy vọng. Vâng, bây giờ Lạc Mai đã hiểu ra rồi. Âm hương cách trở không có nghĩa là gì khác. Mà ta tin hay không tin, sống và chết chẳng qua chỉ là một cách thay đổi bên ngoài. Người chết đi có nghĩa là lìa bỏ cái xác trần. Tình yêu vẫn còn đó, Lạc Mai tin như vậy. Nếu tình yêu mà Lạc Mai dành cho Khởi Hiên vẫn còn đó, không thay đổi, thì cái ngăn cách giữa trần gian với thiên đàng chẳng có nghĩa nữa. Lạc Mai có thể không nhìn thấy cái xác trần của Khởi Hiên, nhưng sức mạnh của tình yêu sẽ vượt lên tất cả. Hai người sẽ đạt đến trạng thái tiếp xúc tâm linh với nhau. Không nghe được tiếng nói vẫn có thể cảm nhận, đó là sự thật. Lạc Mai nghĩ và tin tưởng Khởi Hiên vẫn tồn tại ở khắp mọi nơi. Sau khi tiểu bội đi rồi, Lạc Mai bước đến bên bàn thờ, nàng đốt nén hương trước bài vị của Khởi Hiên và nói: "Từ đây về sau, em không còn nghi ngờ hay sợ hãi, em cũng biết
mình không còn cô đơn. Em sẽ sống một cách bình thản vì hạnh phúc. Em biết là lúc nào anh cũng có mặt bên cạnh em. Khói hương lan tỏa từ bàn thờ ra bốn phía. Lạc Mai nhìn theo khói thở dài. Khói nhởn nhơ như hồn chàng đang quyện lấy, ôm lấy. Lạc Mai nhắm mắt lại, bình an và hạnh phúc. Nhưng cái bình an và hạnh phúc đó kéo dài được bao lâu? Bởi vì đây là một chuyện không bình thường, sống và chết không cùng một thế giới. Lạc Mai có chồng, nhưng chồng lại thuộc cõi âm. Chương 14. Nỗi khổ của Lạc Mai đã tìm được chỗ phát tiết nên nó tạm lắng. Trong khi đó, nỗi buồn của Khởi Hiên lại âm ỉ cháy, lan rộng dần ra. Nhiều lúc nó muốn bùng lên thành ngọn. Rõ ràng là đám cưới dành cho Khởi Hiên. Vậy mà hôm đó Khởi Hiên chỉ được núp phía sau bình phong để lặng lẽ nhìn Lạc Mai ôm tấm bà dị mang tên mình làm lễ ra mắt trời đất, tổ tiên. Rõ ràng Lạc Mai đã là vợ, mà chú rể Khởi Hiên phải nép trong bóng tối chỉ được nhìn vào phòng qua chút buồn rầu. Rõ ràng là cả hai được cùng chung sống dưới một mái nhà, mà Khởi Hiên lại không thể đến gần, không được lộ diện. Chỉ đứng xa xa, ẩn trong chiếc mặt nạ như một bóng ma để theo dõi. Để đau lòng mà trông thấy Lạc Mai, mơn mởn tuổi xuân lại phải chịu đựng cảnh quá bùa giả tạo, sống bên cạnh cái bài dị vô tư. Yêu nhau mà không được ở với nhau, nhớ nhau lại không tương ngộ. Những ngày tháng như vậy đối với Khởi Hiên là những ngày nhục hình. Khởi Hiên phải chiến đấu một cách vất vả với chính mình. Khởi Hiên phải sống trong mâu thuẫn. Vừa muốn xuất đầu lộ diện để an ủi Lạc Mai, vừa sợ hãi vì chuyện chạm mặt. Ta là người sống, nhưng lại như chết rồi, Khởi Hiên nghĩ. Về những bức rứt băn khoăn đó dài dò Khởi Hiên, làm cho Khởi Hiên đau khổ. Nhiều lúc Khởi Hiên đâm lo, một lúc nào đó không kềm chế được, rồi thì chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới bao nhiêu thứ, Khởi Hiên thấy nếu mình mà chết đi, không chừng hay hơn nhiều, vì tránh được bao nhiêu là dày dò, đau khổ. Thật ra, nhiều lúc Khởi Hiên cũng giật mình. Khởi Hiên có cái ảo giác là mình chết thật, và Lạc Nguyệt Hiên chính là nắm mồ lớn chôn chàng. Bởi vì thế giới của Khởi Hiên là đêm là bóng tối, còn ban ngày, Khởi Hiên phải ẩn mình đi. Ngày ẩn đêm xuất hiện, vậy là ma chứ còn gì? Chỉ có bóng đêm buông xuống, Khởi Hiên mới rời khỏi Lạc Nguyệt Hiên, mới dám đi đến bên khung cửa sổ phòng Lạc Mai, chỉ để được ngắm nàng trong giây phút rồi thôi. Bao nhiêu đó cũng đủ bù đắp cả một ngày ẩn mình, chui rút, chờ đợi. Nhưng bây giờ thì Khởi Hiên thấy không thể sống mãi như vậy được, cần phải chấm dứt những mâu thuẫn đau khổ đó. Đã quyết xóa tan hình bóng mình trong cuộc đời nàng thì còn tiếc rẻ gì? Để đêm đêm xuất hiện ngoài khung cửa. Đã quyết định để Lạc Mai ôm bà dị làm chồng, còn khiến nàng phải tơ tưởng chuyện đâu đâu. Tối hôm qua khi trùm áo đen cầm lồng đèn đi trên đường, Khởi Hiên còn khiến Tiểu Bội sợ hãi, ngỡ là gặp ma, khiến cho Lạc Mai càng mơ tưởng chuyện quan đường, dệt thêm mối tình âm dương cách trở. Khởi Hiên suy nghĩ và thấy là mình mâu thuẫn quá, muốn thời gian giúp Lạc Mai dần dần quên lãng mà cứ khơi dậy mãi. Khởi Hiên thấy không thể để Lạc Mai tiếp tục sống trong quan tưởng với hồn ma như vậy. Bởi vì như thế sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc thực sự cho Lạc Mai. Quấy rầy mãi kiểu này có nghĩa là vô tình cưỡng bức Lạc Mai chờ đợi phí hoài tuổi xuân. Cũng có nghĩa là bắt nàng phải ở quá giả tạo suốt đời. Vì vậy Khởi Hiên quyết định, bắt đầu từ hôm nay chàng sẽ phải thật sự biến mất khỏi cuộc đời Lạc Mai, để Lạc Mai không có dịp liên tưởng đến chàng nữa. Khởi Hiên sẽ cố gắng tránh ra mặt, không quấy rầy, để Lạc Mai khỏi khơi đèn bắt bóng. Chàng cần thật sự biến mất trên cõi đời này. Quyết định thì dễ, nhưng thực hành lại là cả vấn đề. Liệu Khởi Hiên có làm được điều đó không? Vì Khởi Hiên sống cách ly với mọi người, nên để phục vụ cho cuộc sống của Khởi Hiên cần có Tử Yên. Tử Yên tự nguyện làm việc đó, không phải vì bị ép buộc. Cô ta đã phục vụ Khởi Hiên với cái tình cảm vượt hơn giới hạn chủ và tớ. Tử Yên vui vẻ, chịu khó, không ai rõ tại sao Tử Yên phải như vậy. Nhưng Tử Yên đã hết lòng chăm sóc cho Khởi Hiên. Đúng ra với cái hiểu biết và lương tri con người, Khởi Hiên phải cảm động, quý trọng Tử Yên mới phải. Nhưng chẳng hiểu sao, Khởi Hiên lại chẳng làm được việc đó, trái lại cứ thường xuyên cao có lúc gặp chuyện bực dọc hay phẫn nộ, hành hạ Tử Yên. Hình như Khởi Hiên chỉ xem Tử Yên như là một thứ tôi đòi có bổn phận phục vụ mình. Nhiều lúc, Khởi Hiên bình tâm nghĩ lại, muốn tỏ ra biết điều, nhưng chẳng hiểu sao không thay đổi được thái độ, trái lại còn gây khó khăn cho Tử Yên nữa. Rõ ràng là thông minh lanh lợi như Tử Yên thì chẳng có nghĩa vụ gì để phải chịu đựng, chia sẻ buồn thảm với Khởi Hiên, phần tán trong cái nấm mộ Lạc Nguyệt Hiên. Vậy mà Tử Yên càng ngoan ngoãn chiều lụy, Khởi Hiên càng thấy khó chịu, bực dọc. Tại sao? Phải nói Khởi Hiên chẳng hề có thành kiến gì với Tử Yên, tất cả chẳng qua là do mặc cảm. Dân, Khởi Hiên nghĩ với tấm thân tàn của mình người ta chỉ thương hại, vì vậy tất cả chỉ tại tấm thân tàn phế. Khởi Hiên không muốn nhìn thấy nó, Khởi Hiên muốn hủy diệt nó cho đỡ sốn mắt hơn là hủy diệt bản thân và mọi thứ chung quanh cho sạch hết. Hôm ấy Khởi Hiên lại hất đổ chén súp mà Tử Yên đã gắn nấu thật ngon hầu chàng. Hùng Đà Kỳ Dạng Lý tình cờ ghé ngang thăm, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng quát tháo của Khởi Hiên.
Tôi có chết đói cũng mặc tôi, nào có cần cô an ủi, lo lắng, chăm sóc làm gì? Cô, lấy tư cách gì mà bắt buộc tôi phải uống thuốc? Tư cách gì? Tôi chẳng có cần cô. Cô đừng có chen vào đời tư của tôi. Cô phải biết thân phận mình. Cô chỉ là một đầy tớ, một con a đầu thôi, rõ chưa?
Hùng Đạt nghe qua là bất bình. Nếu chàng là Tử Yên, chàng đã phản ứng ngay. Ai cũng có tự ái chứ, quá lắm. Nhưng Đạt lại thấy Tử Yên chẳng phản ứng, chỉ lẳng lặng ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ, rồi lặng lẽ rút lui. Đợi Tử Yên lui vào trong, Hùng Đạt mới lên tiếng.
Anh sao vô lý vậy? Tại sao có thể cư xử với Tử Yên cách đó được chứ?
Gần như lúc nào anh cũng muốn sỉ nhục cô ta. Anh có biết là từ lúc anh bị phỏng nặng, người bỏ công sức nhiều nhất để lo cho anh là ai không? Chẳng màng phiền hà, hôi hám, cực khổ, lại phải chịu đựng sự quát tháo, cơn bực dọc vô cớ. Có ai nhẫn nại như vậy? Thế mà anh còn không biết điều. Anh khinh bỉ, coi thường, nhiếc mắng người ta là đầy tớ. Anh có thể sử dụng những ngôn từ như vậy được sao? Khởi Hiên cũng biết mình sai, nhưng lời của Hùng Đạt làm khơi sâu vết thương trong lòng chàng. Khởi Hiên chợt nổi cơn thịnh nộ.
Dân, tôi là quái vật không biết, không phân biệt được ân oán gì hết. Con người tôi bị trái tiêu hết rồi. Tôi chẳng còn lại gì ngoài chút cảm giác suy nghĩ. Nhưng mà, cậu phải biết, nếu cậu chưa biết, thì bây giờ hãy nghe tôi nói đây.
Khởi Hiên loạn choạng đi về phía cửa, chỉ tay ra ngoài.
Nào phải tôi là kẻ vô tình, tôi biết lắm chứ. Chính vì còn lương tâm, mà...
Khởi Hiên run rẩy.
Cậu có thấy cái cô gái này đã làm tất cả, đã hy sinh tất cả vì tôi không? Cô ấy đẹp, thông minh, đâu thể nào lãng phí cả cuộc đời cho một thân tàn ma dại như tôi.
Không được, tôi không muốn hại đời cô ta. Tôi không muốn cô ấy chôn đời mình trong cái Lạc Nguyệt Hiên này. Tôi muốn đuổi cô ấy đi. Anh hiểu ý tôi rồi chứ?
Hùng Đạt còn ngỡ ngàng nhưng Dạng Lý thì rõ. Chàng rất cảm thông với bạn.
Dạng Lý khoanh tay trước ngực, cố nén xúc cảm nói.
Tôi biết, bạn không muốn hại đời Tử Yên, cũng giống như không muốn hại đời của Lạc Mai. Nhưng mà phương cách làm của bạn là không đúng. Bạn không nhìn thấy điều đó sao?
Và ngưng lại một chút, Lý nói tiếp.
Này nhé, những ngày gần đây, bạn cứ tự xem mình là thuốc độc, không muốn mọi người đến gần, kể cả tôi, người bạn thân nhất của bạn. Nhưng mà bạn lại không nghĩ, người khác nào có cùng cảm nghĩ như bạn đâu. Họ chỉ sợ bạn cô đơn, họ nghĩ là bạn cần họ. Chính vì vậy mà Tử Yên mới phải âm thầm rơi lệ, Lạc Mai phải chịu sống cô đơn với bóng người chồng ma. Bạn bảo là bạn không muốn hại họ, nhưng thật ra chuyện đó sờ sờ trước mắt. Cách làm của bạn chẳng những không giải thoát được ai mà còn khiến người ta bị tổn thương.
Nói xong, chẳng đợi phản ứng của Khởi Hiên, Dạng Lý bỏ đi vào trong tìm Tử Yên.
Tử Yên đang ngồi lui cui quạt lửa nơi bếp lò, nàng lo nấu thuốc cho Khởi Hiên thì có tiếng chân phía sau. Tử Yên quay lại thấy Dạng Lý, cười chào rồi tiếp tục công việc. Dạng Lý chọn chiếc ghế gần đấy ngồi xuống, yên lặng ngắm Tử Yên, rồi nói.
Thôi, cô hãy quay về với công việc hầu hạ cho Kha lão phu nhân đi, còn Khởi Hiên hãy dành cho người khác, như vậy tôi thấy ổn hơn. Tử Yên nghe Lý nói giật mình quay lại.
Sao vậy? Tôi đã làm gì? Đừng, đừng thay tôi. Lão phu nhân rất quý trọng ý anh. Nếu anh mà đề nghị như vậy, tôi sẽ không còn cơ hội để phục vụ thiếu gia nữa. Tôi biết là thiếu gia nóng tính, tôi lại phục vụ chưa giỏi. Nhưng tôi hứa với anh tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ làm hết sức mình. Tôi sẽ cố gắng không để thiếu gia bực dọc. Tôi sẽ lưu tâm chuyện ấy.
Vạn Lý lắc đầu. Vấn đề ở đây không phải ở chỗ đó. Tử Yên đã làm tròn trách nhiệm của mình, làm tốt nữa là khác, nhất là từ sau khi trận quả hoạn xảy ra. Tôi hiểu hết những gì mà Tử Yên nghĩ. Tử Yên giật mình. Anh nói vậy là sao? Cái đêm hôm ấy, cô bất chấp mọi thứ chạy vào phòng trị bệnh của tôi. Mặc tôi ngăn cản, cô vẫn săn sóc phụ tôi mọi thứ. Rồi suốt cái thời gian khởi hiên nằm trên giường bệnh, nhiều lúc tôi phát hiện cô đã lặng lẽ khóc. Nhưng cô cũng thật can đảm, cô không sợ những vết phỏng chảy nước vàng, dơ bẩn, có mùi, cô cũng chẳng hề than mệt. Một mình, tận tụy phục vụ, chăm sóc, đút thức ăn, đồ uống và thuốc cho Khởi Hiên. Chuyện đó quả là, nếu không có một tình cảm đặc biệt thì không sao làm được. Cũng như nếu chẳng có tình yêu mãnh liệt, cũng chẳng làm gì được. Vạn Lý ngưng lại, khói từ sắc thuốc tỏa ra che kín khuôn mặt Tử Yên. Vạn Lý lại tiếp. Tôi cũng biết là lời nói thẳng của tôi làm Tử Yên khó chịu, nhưng Tử Yên phải biết là tôi rất thật tình khi khuyên can, bởi vì cái tình cảm vô vọng đó, người thông minh như Tử Yên thì phải hiểu chứ. Phải sớm rút lui để khỏi phải lún sâu xuống hố như vậy, chỉ đau khổ thêm. Tử Yên ngồi sau màn khói nhìn lên.
Anh nói cái gì vậy? Cái gì mà vô vọng? Cái gì mà sớm rút lui?
Rồi Tử Yên như hiểu ra, đứng bật dậy.
Anh nói cái gì? Anh tưởng là tôi tận tâm phục vụ nhị thiếu gia như vậy là có mưu đồ, là để được làm chủ nhân của Lạc Nguyệt Hiên này à?
Vạn Lý vội vã đứng dậy.
Cô đừng có vẻ quá xúc động như vậy. Sao lại không xúc động được khi anh đã nhận định sai về con người tôi như thế?
Tử Yên nói với nước mắt lưng tròng. Ai cũng biết là cái nỗi đau lớn nhất của nhị thiếu gia là trong cơn quả hoạn vừa qua, lửa đã tàn phá khuôn mặt của ông ấy, làm ông ta đau khổ khi nghĩ mình không còn xứng đáng với cái đẹp của vợ mình. Cái nỗi đau kia ai không thương cảm, ngay cả tôi, nếu có thể làm được, tôi cũng có ý định lột cái mặt mình đắp lên cho nhị thiếu gia. Tôi cũng tức là mình không nói kết họ lại với nhau được. Nói ra thì anh không tin, chớ trong đầu tôi thì chỉ có hai cái ý niệm, một là sức khỏe, hai là hạnh phúc của nhị thiếu gia. Và vì vậy, sự phục vụ của tôi hoàn toàn là tự nguyện chứ chẳng có mua đồ. Nếu tôi mà có ý muốn nắm nghé cái vị trí mà anh đã nghi ngờ, thì xin trời tru đất diệt tôi đi. Vì vậy, xin hãy rút lại lời đoán, vì nó hoàn toàn sai. Vạn Lý chăm chú nhìn Tử Yên như dò xét.
Tôi hiểu lầm. Tôi không phải nói Tử Yên có mưu đồ, chẳng qua tôi nói thế là vì muốn Tử Yên được an toàn hơn, do tôi thấy Tử Yên nhiều lúc không bảo vệ được tình cảm mình. Không phải chỉ có tôi mà Khởi Hiên cũng nhìn thấy điều đó, mà như vậy dễ bị xúc phạm lắm.
Tử Yên chau mày.
Nhị thiếu gia cũng thấy như vậy à? Nhị thiếu gia đã nghĩ là tôi tự nguyện phục vụ ông ấy là vì nặng tình cảm ư? Ông ấy sợ tôi chiếm đoạt cái vị trí của Lạc Mai nên luôn luôn nổi cáo phải không?
Cái trạng thái tâm lý đó là có thật. Nói cho đúng hơn, Khởi Hiên muốn có một người phục vụ bình thường với bổn phận hơn là cô, chẳng hạn như Lạc Mai. Nhưng vì mặc cảm tự ti trước hình hài mình, Khởi Hiên sợ Lạc Mai khổ không hạnh phúc. Tương tự, Khởi Hiên cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của cô hay bất cứ người con gái nào khác. Nhưng hắn ta không biết phải hành động như thế nào, phản ứng thế nào cho phải đạo. Kết quả là càng lúc càng tạo cho mình cái vỏ bọc kỳ cục, bất bình thường, dễ nóng, dễ giận, chẳng ai đến gần được, làm mọi người chán ghét. Mà Khởi Hiên có làm vậy chẳng qua chỉ là để ngăn chặn, không để cho một đáng tiếc nào nảy sinh. Rồi Vạn Lý cười buồn tiếp. Vì vậy cô có biết không, Khởi Hiên đã mang trong người đến hai chiếc mặt nạ. Một chiếc mang ở mặt để người khác nhìn không ra, một chiếc khác mang trong tim để không ai lại gần. Tử Yên khẽ nói, thì ra là như vậy. Vạn Lý nhìn Tử Yên rồi hỏi, thế nào, cô vẫn không thay đổi ý định chứ?
Tử Yên đáp nhanh. Tôi không có ý gì để thay đổi, tôi chỉ làm hết vai trò của một đứa đầy tớ, một a đầu phục dịch chủ. Nhưng dù gì thì tôi cũng cảm ơn những điều khuyên bảo của anh. Từ đây về sau tôi sẽ hành động cẩn thận hơn. Dạng Lý pha trò. Cẩn thận hơn là sao? Có nghĩa là bị bức hiếp la hét thế nào cũng cam chịu, không rên la, cắn răng nhịn nhục. Tử Yên yên lặng, Dạng Lý kêu lên. Nếu vậy thì không được, tôi đã hết lời thuyết phục, không những chẳng giúp ích được gì mà còn hại thêm cô. Sao vậy? Không lẽ cô cũng giống như Lạc Mai, bị bệnh quan tưởng? Đừng có mang tôi ra so sánh với bà ấy, tôi không xứng, hoàn toàn không xứng. Tử Yên lắc đầu rồi tiếp. Anh hoàn toàn không biết, nhưng mà thôi được rồi, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi không có ý kiến. Và trong đôi mắt của Tử Yên chợt hiện lên cái nhìn u ẩn kỳ lạ, làm Dạng Lý phải ngại ngùng. Dạng Lý nói, thôi vậy cũng được, mấy tháng qua chúng ta đã vì Khởi Hiên mà hành động, tôi nghĩ sự hợp tác đó đã giúp chúng ta gần gũi nhau hơn, bạn bè hơn. Không ngờ Tử Yên vẫn coi tôi như người xa lạ, không muốn tôi góp ý gì hết. Vậy thì tôi sẽ không góp ý nữa. Nói xong, Dạng Lý đứng dậy bỏ đi. Tử Yên ngẩn người nhìn theo. Tử Yên định kêu lại, nhưng chẳng hiểu tại sao lại thôi. Nhưng Dạng Lý chỉ đi được mấy bước, không biết nghĩ sao, dừng lại. Dạng Lý quay lại nói. Có lẽ gì? Tôi là thầy thuốc, vì vậy không thể làm lơ trước người khác. Thôi thì thế này, khi nào Tử Yên thấy mình bị chấn thương thật sự cứ gọi tôi sẽ có mặt ngay để chữa bệnh cho nhé. Nói xong, Dạng Lý mới bỏ đi luôn. Tử Yên nhìn theo, mãi cho đến lúc Dạng Lý khuất bóng. Bây giờ Tử Yên lại cảm thấy lòng trở nên nặng nề hơn.